Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối ngày 7 tháng 9 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ tới 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25m. Và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, tối nay các bài phóng sự và tường trình của Đài ARB bao gồm các đề tài: ý kiến trái chiều của nguyên chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang, Biển Đông và chuyển biến khó lường, vấn đề gọi là giải đảng hóa quân đội nhìn từ Đài Loan, đời sống người Tày Nùng ở Thượng Du Bắc Việt, và sau cùng là diễn đàn kinh tế, nhưng trước hết là bản tin buổi tối của Ban Việt ngữ.
Việt Hà và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay. Thưa quý vị, Pháp yêu cầu Việt Nam trả tự do cho 4 nhà bất đồng chính kiến hiện đang bị giam giữ. Yêu cầu được đưa ra nhân chuyến thăm của Tổng thống François Hollande đến quốc gia từng là thuộc địa của Pháp trước đây. Một nguồn tin cho biết như vừa nêu trong ngày hôm nay, theo đó, 4 tù nhân bất đồng chính kiến được phía Pháp yêu cầu Việt Nam trả tự do, gồm một nhà bất đồng chính kiến người Công giáo, một blogger, một người đấu tranh đất đai và một nhà hoạt động. Cụ thể tên của 2 trong 4 người thuộc danh sách được chuyển cho phía Việt Nam theo yêu cầu của Tổng thống Pháp có trường hợp của Trần Huỳnh Duy Thức và blogger Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh. Vào hôm qua thứ Ba mùng 6 tháng 9, Chủ tịch Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Pháp bà Camille Blanc có kêu gọi Tổng thống François Hollande phải nhân chuyến thăm Việt Nam, kêu gọi cơ quan chức năng Hà Nội thực hiện trách nhiệm về nhân quyền theo đúng luật pháp quốc tế, không thể hy sinh nhân quyền cho thỏa thuận thương mại và an ninh.
Tổ chức Ân xá Quốc tế còn kêu gọi Tổng thống François Hollande đặc biệt quan tâm đến trường hợp nạn nhân Ngô Thanh Kiều ở Phú Yên chết khi bị công an giam giữ hồi tháng 3 năm 2012. Theo thông cáo của Ân xá Quốc tế, thì kể từ sau cái chết của người em, chị của nạn nhân Ngô Thanh Kiều là bà Ngô Thị Tuyết đã cùng gia đình đi tìm công lý cho người bị chết. Trong quá trình này, bản thân bà Tuyết và gia đình vấp phải tấn công, đe dọa và những hình thức trấn áp khác. Vào ngày 24 tháng 8 vừa qua, Ân xá Quốc tế đã gửi thư đến Tổng thống François Hollande kêu gọi ông phải nêu ra vấn đề tra tấn và đối xử khắt khe với tù nhân lương tâm tại Việt Nam.
Xin được nhắc lại nạn nhân Ngô Thanh Kiều bị bắt ngay trong đêm đưa về đồn công an. Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau đó, công an thông báo cho gia đình là anh này đã chết vì không chịu ăn uống. Tuy nhiên, những chứng cứ thu thập được cho thấy nạn nhân bị tra tấn bằng nhục hình đến chết. Hôm nay, phiên xử phúc thẩm những người bị cáo buộc gây ra cái chết của nạn nhân Ngô Thanh Kiều lại được mở ra ở thành phố Đà Nẵng sau 2 lần hoãn. Luật sư Võ An Đôn, người tham gia vụ án cho Đài Á Châu Tự Do biết.
Hôm nay ngày 7 tháng 9 năm 2016 thì Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ năm công an. Nhưng mà từ hồi sáng tới giờ thì chỉ có phần hỏi thôi, mới xét hỏi thôi, chưa có tranh luận. Từ phiên tòa này thì đã hoãn được 2 lần. Lần đầu hoãn là một bị cáo trong vụ án là người bị bệnh. Lần thứ hai thì vắng mặt thân bị hại và cái người giám định trung tâm pháp y trung ương anh. Còn hôm nay thì
hoạt động xây dựng phi pháp của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông hôm nay trở thành vấn đề trọng tâm tại Thượng đỉnh ASEAN đang diễn ra ở thủ đô Viêng Chăn, Lào. Vụ việc nổi lên khi Philippines trưng ra hình ảnh cho thấy tàu của Trung Quốc có mặt tại khu vực bãi cạn Scarborough với khả năng nạo vét cát cũng như tiến hành những hoạt động xây dựng đảo nhân tạo ở đó. Những hình ảnh mà Philippines trưng ra nhằm làm bằng chứng cho cáo giác của Manila là Bắc Kinh đã bí mật bắt đầu hoạt động củng cố kiểm soát bãi cạn Scarborough. Hãng thông tấn AFP loan tin nói những hình ảnh như vừa nêu được đưa ra chỉ ít giờ trước khi diễn ra cuộc gặp giữa các lãnh đạo ASEAN với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.
Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Philippines Arsenio Andolon nói với AFP rằng Manila có lý do để tin là sự hiện diện của tàu Trung Quốc tại khu vực Scarborough là dấu chỉ của những hoạt động xây dựng tại đó. Philippines tiếp tục giám sát sự hiện diện và hoạt động bị cho là rất đáng ngại từ phía Trung Quốc như vừa nêu. Phát ngôn nhân Arsenio Andolon cho biết thêm là Tổng thống Rodrigo Duterte có kế hoạch nêu vụ việc ra với Thủ tướng Lý Khắc Cường. Trong thời gian gần đây, Bắc Kinh đã tiến hành cải tạo 7 bãi đá tại Trường Sa thành đảo nhân tạo, rồi xây dựng những công trình kiên cố trên đó. Hoạt động này khiến những quốc gia trong khu vực phải cảnh giác và cộng đồng quốc tế cũng phải lên tiếng.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Bắc Kinh trong ngày hôm nay lên tiếng cho rằng không hề có thay đổi gì về tình hình quanh khu vực bãi cạn Scarborough mà Trung Quốc gọi là Hoàng Nham. Trong cuộc họp báo thường nhật, phát ngôn nhân Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố như vừa nêu và cho rằng một số người đang thổi phồng sự việc và bà này nhắc nhở cần phải cảnh giác. Một trợ lý của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay cũng lên tiếng trấn an khi nói với báo giới là Washington không phát hiện thấy hoạt động bất thường nào tại bãi cạn Scarborough.
Xin được nhắc lại vào ngày 12 tháng 7 vừa qua, Tòa trọng tài thường trực quốc tế ở La Hay ra phán quyết bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trong phạm vi đường Đức Khúc chính đoạn mà Bắc Kinh đơn phương vạch ra ở Biển Đông, sau khi Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough của Philippines vào năm 2012. Một năm sau đó, Manila khởi kiện Bắc Kinh về đường Đức Khúc chính đoạn ra Tòa trọng tài quốc tế. Mặc dù thua kiện, nhưng Trung Quốc tuyên bố tòa không có thẩm quyền xét xử và không tuân thủ phán quyết của tòa.
Chuyên gia an ninh khu vực Bonnie Glazer thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở thủ đô Washington, Hoa Kỳ, lên tiếng cảnh báo là trong khi nguy cơ xung đột giữa các lực lượng hải quân của các nước tại tuyến hàng hải ở Biển Đông đang là quan ngại chiến lược, thì không thể đánh giá thấp mối nguy đụng độ giữa các tàu tuần duyên ở đó. Các chuyên gia thuộc CSIS như bà Bonnie Glazer đã tiến hành nghiên cứu những vụ việc trên tuyến đường hàng hải ở Biển Đông. Kết quả nghiên cứu được công bố vào ngày hôm nay nêu ra chi tiết chừng 45 vụ việc va chạm và đối đầu ở khu vực này kể từ năm 2010. Trong tất cả những vụ va chạm giữa các tàu của các nước thì hành động của tàu tuần duyên Trung Quốc trong khu vực là nổi trội nhất. Cụ thể, lực lượng này dính líu đến 30 vụ trên tổng số 45 vụ được nêu ra, tức chiếm đến 2/3 các vụ việc. Chuyên gia Bonnie Glazer nói với hãng thông tấn Reuters rằng rõ ràng bằng chứng cho thấy dạng hành xử của Trung Quốc đi ngược lại với việc thực thi pháp luật.
Thái Lan hôm nay lên tiếng cho biết Bangkok ủng hộ nỗ lực của Bắc Kinh trong việc duy trì hòa bình trên biển trong tình hình tranh chấp lãnh hải hiện nay ở khu vực Biển Đông. Thiếu tướng Warachon Sukonhapatipat, phát ngôn nhân chính phủ Thái Lan nói với Reuters bên lề thượng đỉnh ASEAN như vừa nêu, sau khi Philippines trưng ra những hình ảnh về sự hiện diện của tàu Trung Quốc ở khu vực gần bãi cạn Scarborough. Ông tướng phát ngôn nhân của chính phủ Thái vừa nêu còn nói thêm là đối thoại có thể giúp giảm sự mất tin tưởng lẫn nhau. Thường lâu nay, Thái Lan giữ lập trường trung lập trong tình hình tranh chấp tại khu vực Biển Đông. Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia, Brunei và Việt Nam đều có tuyên bố chủ quyền tại khu vực biển với tuyến đường hàng hải quan trọng, với tổng giá trị hàng hóa thông thương mỗi năm lên đến 5.000 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, Biển Đông còn là khu vực giàu tài nguyên sinh vật biển cũng như dầu mỏ.
Vừa rồi là bản tin buổi tối mở đầu phần thời sự. Thưa quý vị, nhân ngày Quốc khánh 2 tháng 9 vừa qua, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có một bài viết đăng trên báo Tuổi Trẻ, nêu ra một loạt những vấn đề bức xúc của đất nước như nợ công, tham nhũng, quyền lợi nhóm. Bài viết đã gây ra những phản ứng trái chiều trên mạng xã hội và nhận được những hoan nghênh trên một số trang báo mạng của chính phủ sau đó. Việt Hà có bài tìm hiểu.
Bài viết của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trên báo Tuổi Trẻ nhân ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 vừa qua có tựa Trước tương lai, sao thể yên lòng? Ngay từ đầu đã đặt ra câu hỏi, ai có thể yên lòng trước những hiểm họa tiêu cực đang phát sinh trong nội tại đất nước? Tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh, thành viên Ủy ban Chính sách Phát triển Liên Hợp Quốc, người đã từng có thời gian làm cố vấn cho chính phủ nhận định.
Như tôi đánh giá thì nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã rất bức xúc và có nhiều tâm tư đối với tình hình hiện nay. Cho nên là nguyên Chủ tịch nước đã dành cái ngày Quốc khánh để đăng một bài và trình bày cái sự đánh giá của nguyên Chủ tịch về tình hình của đất nước và đòi hỏi phải có những bước cải cách, phải có những tiến bộ trong việc chống tham nhũng, trong việc giải quyết những vấn đề về cán bộ và vấn đề lợi ích nhóm và những các cái vấn đề liên quan. Và cái sự đánh giá của nguyên Chủ tịch nước là hết sức là nghiêm túc và do đó đã được sự quan tâm rộng rãi của công luận.
Các tiêu cực được bài viết của nguyên Chủ tịch nước đưa ra bao gồm nợ công đang lên trên mức 58% GDP, tình trạng tư bản thân hữu, lợi ích nhóm, sân sau gia đình, các cú áp phe lớn mang lại lợi ích khủng cho một số cá nhân và phe nhóm, gây thiệt hại khôn lường cho ngân sách nhà nước, chào đảo nền kinh tế. Ngay sau khi bài viết được đăng, trên trang mạng của báo Dân Trí đã có bài blog của tác giả Bùi Hoàng Tám ca ngợi ông Trương Tuấn Sang là người hết lòng vì dân vì nước và đồng tình với những điểm mà ông Sang nêu ra trong bài viết của mình về tình hình đất nước, khơi dậy lòng yêu nước, lửa nhiệt tình trong lòng người dân Việt Nam. Báo Tuổi Trẻ cũng đang phản ứng của một số người từng là cán bộ cấp cao của Đảng, Chính phủ như ông Lê Quang Thượng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, hay bà Nguyễn Thị Việt Thùy, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh. Ý kiến chung cho rằng ông Sang đã nói lên được nỗi lòng của nhiều người. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng nguyên nhân báo chí nhà nước được phép đăng bài viết có tính chỉ trích của ông Trương Tấn Sang có thể là dấu hiệu Đảng Cộng sản đã nhìn nhận những vấn đề bức xúc cần phải giải quyết.
Có lẽ là cái sự là cho đăng cái bài báo đó để thể hiện một cái tinh thần là cái giới lãnh đạo trong Đảng Cộng sản đã nhận thức rõ vấn đề và đang có tìm cái biện pháp để cải cách đây.
Tuy nhiên, nhà báo tự do Phạm Chí Dũng từ Sài Gòn cho rằng bài viết của nguyên Chủ tịch nước không có gì mới so với những gì ông đã viết trước đây.
Thứ nhất là không có gì mới. Và thứ hai là bài đó cho thấy là dường như là ông Trương Tấn Sang vẫn còn một cái vai trò gì đó liên quan tới Bộ Chính trị Đảng. Nếu mà so với những bài viết trước đây của ông Sang về vấn đề lợi ích nhóm và vấn đề tham nhũng cũng như là chuyển con sâu 2D này kia đó, thì bài viết này có vẻ cái bài này có vẻ hơi mạnh hơn một chút. Nhưng mà nếu so với tình hình thực tế hiện nay và đặc biệt là cái vụ khủng hoảng Yên Bái vừa qua thì bài viết này quá nhẹ và không toát ra được cái gì cả.
Hơn thế nữa, theo nhà báo Phạm Chí Dũng, nguyên nhân bài báo được đăng vào ngày Quốc khánh không nhằm mục đích khơi dậy lòng yêu nước của người dân mà chỉ giúp chiến dịch đả hộ diệt ruồi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Có ý nghĩa hỗ trợ cho chiến dịch đả hộ diệt ruồi của ông Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta biết là trước đây đối thủ của ông Sang là ông Nguyễn Tấn Dũng. Sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng nghỉ, thì cái nhóm quyền lực và lợi ích của ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn nhiều và rải rác ở khắp nơi, nhiều địa phương và nhiều bộ ngành. Tôi không nghĩ là ông Sang quên điều đó. Và một trong những cái mục tiêu lớn nhất của ông Trọng và cả ông Sang nữa hiện nay là phải làm sao làm sạch được những cái đường dây còn lại của ông Nguyễn Tấn Dũng. Bài viết của ông Trương Tấn Sang là một cái ý gián tiếp để xoáy vào nhóm của ông Nguyễn Tấn Dũng. Và nếu chúng ta đọc lại những cái bài viết trước đây và đặc biệt là những cái chỉ trích của ông Sang đối với ông Dũng và Hội nghị Trung ương 6 cách đây 4 năm và năm 2012 thì có thể thấy là ông Sang hàm ý nhắm vào nhóm của ông Dũng và muốn giải quyết dứt điểm những gì tồn đọng sau khi ông Dũng nghỉ.
Tại Hội nghị Trung ương 6 Đảng Cộng sản Việt Nam hồi năm 2012, ông Trương Tấn Sang, lúc đó là Chủ tịch nước, đã phát biểu về đồng chí X ở trong Trung ương, nhìn nhận đồng chí X là người có khuyết điểm. Dù ông không nói đồng chí X là ai, nhưng theo đánh giá của các nhà phân tích trong và ngoài nước, ông Sang đang nói đến nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Và lúc đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho biết Bộ Chính trị đã thống nhất đề nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét hình thức kỷ luật với một đồng chí ủy viên Bộ Chính trị. Nhưng sau đó, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định không kỷ luật và chỉ yêu cầu Bộ Chính trị có biện pháp khắc phục để tránh bị các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá. Vài ngày sau khi bài viết được đăng rộng rãi trên trang mạng và gây ra nhiều phản ứng từ công luận, dường như đang có một hạn chế đối với những tác động của bài báo trong công luận vào lúc này, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho biết.
Thế còn sau đó nếu mà để cho cái cuộc thảo luận nó trở nên là quá rộng rãi rồi chỉ quá mạnh mồm rồi đi vào những các cái tình tiết này khác thì có lẽ là có một số người muốn dừng lại ở đây. Và như tôi hiểu thì chắc chắn là đây là một cái tín hiệu để thúc đẩy cái việc giới lãnh đạo sẽ phải có những các cái đề án và có những biện pháp cải cách một cách toàn diện và có hiệu quả hơn.
Bài viết của ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh trong lịch sử hơn 70 năm nắm quyền của Đảng Cộng sản, chưa bao giờ lại xuất hiện nhiều những biểu hiện tiêu cực như hiện nay. Ông Sang viết rằng những vụ tham nhũng lớn, đặc biệt nghiêm trọng được đưa ra xét xử hay chưa xét xử, thấy thấp thoáng bóng dáng của những cán bộ nắm giữ vị trí quản lý, thậm chí cả cán bộ quản lý ở cấp cao. Nguyên Chủ tịch nước không nêu tên cụ thể những cán bộ quản lý cấp cao nào và cũng không nêu cụ thể bất cứ vụ án tham nhũng lớn nào. Ngài chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhiều lần nói đến vấn đề tham nhũng. Tuy nhiên, ông cũng là người nổi tiếng với câu nói đánh chuột tránh vỡ bình, ý nói không làm quá mạnh có thể dẫn đến sự sụp đổ của Đảng Cộng sản. Nhà báo Phạm Chí Dũng thì cho rằng bài báo dù có mạnh mẽ chỉ trích những vấn đề tại Việt Nam nhưng cũng không gây thêm nhiều tác động đối với người dân vốn đã bức xúc từ rất lâu.
Người dân thì họ cũng bức xúc từ lâu và cũng đã thất vọng từ lâu rồi. Cho nên là một bài viết của ông Sang hay là nhiều bài viết của ông Sang bây giờ cũng chẳng tác động gì. Tại vì có tác động hay không thì nó tùy thuộc vào cái niềm tin, lòng tin của người dân đối với Đảng, đối với chính quyền. Nhưng mà cái niềm tin đó thực sự nếu mà gọi là người dân thì đã mất từ lâu rồi. Còn đối với cán bộ đảng viên thì có nhiều loại. Có lẽ là chỉ có một số rất ít còn tin nổi rằng Đảng thực sự chống tham nhũng. Còn lại đa số đều thấy thấp thoáng bóng dáng phía sau đó là những nhóm lợi ích thông qua cái công cuộc chống tham nhũng.
Trong bài viết của mình, ông Sang cũng nhìn nhận người dân đang mất lòng tin vào Đảng. Ông đặt câu hỏi rằng với hơn 4 triệu 500 ngàn đảng viên hùng hậu, đặc biệt là trong ban lãnh đạo, ai là những người đủ dũng cảm để gột sạch những vết nhem nhuốc làm vấy bẩn đội ngũ? Ông kêu gọi những ai đó cảm thấy không đảm đương được công việc thì hãy tự nguyện ra đi, hoặc Đảng buộc họ phải ra đi.
Thưa quý vị, Hội nghị ngành ngoại giao Việt Nam lần thứ 29 được tổ chức tại Hà Nội vừa qua là cơ hội để giới quan sát nhìn lại và đánh giá tình hình Biển Đông, vốn được xem là cốt lõi của chính sách ngoại giao Việt Nam. Mạc Lâm phỏng vấn tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan, nguyên tổng biên tập tuần báo quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao, để tìm hiểu thêm quan điểm của một nhà ngoại giao có quan tâm sâu sắc tới vấn đề này. Hôm nay mời quý thính giả theo dõi phần thứ hai, nói về khả năng chiến tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Xin nhận lời anh Mạc Lâm.
Trung Quốc và Mỹ đều đã có phản ứng khi mà Việt Nam triển khai vũ khí tại khu vực Trường Sa. Theo tiến sĩ, tại sao Việt Nam lại làm việc này trong giai đoạn hiện nay thưa ông?
Khi được hỏi câu tư tưởng như thế này đó, thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng tin Việt Nam đưa vũ khí ra Trường Sa là không thật chính xác. Bởi vì cái thứ giả định là nó chỉ đúng một nửa đi, tức là đúng 5% đây. Đây có thể là một cái mũi tháng mà Việt Nam muốn khẳng định cái quyết tâm dân chủ quyền hình trong cái hoàn cảnh mới. Tức là sau cái cán quyết của TC, trong khi Việt Nam hoan nghênh cái cán quyết này thì Trung Quốc không chấp nhận và một Trung Quốc chỉ coi đây là một cái tờ giấy lộ. Và những cái hành động cũng những cái tuyên bố là làm cho Việt Nam lo chuẩn bị đối phó với mọi cái gì được. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là Việt Nam cũng muốn tận dụng cái môi trường thuận lợi chuẩn bị cho các kênh pháp lý Vì cái PCA trên thực tế là nó thu hẹp cái khoảng cách tranh chấp thì nó mở rộng cái lĩnh vực pháp lý. Và Việt Nam cũng tiếp tục cũng đẩy cái vai trò trung tâm của ASEAN. Tuy nhiên là để hiểu cái đồng quốc thực sự của Việt Nam đó, thì tôi muốn nhắc lại một cái câu thần ngữ mới của dân Nam Bộ, và nói vậy là không phải vậy. Cái phản ứng của Trung Quốc và của Mỹ là hai cái loại phản ứng khác nhau. Nếu vì cái mục đích phòng thủ thì Việt Nam có thể triển khai cái hệ thống là tiến ngay từ mở và an toàn thôi. Thế thì khi Mỹ phản ứng với Việt Nam thì chắc Hoa Kỳ có những cái thông tin tình báo về cái động cơ thực sự đằng sau cái gọi là Việt Nam và triển khai cái quỹ đạo sử xa.
Mới đây đó thì Trung Quốc đã hứa cho phép ngư dân Philippines được đánh cá tại khu vực Scarborough, khi mà Tổng thống Phi có những tuyên bố rất là khó đoán định, lúc thì mạnh, lúc thì hòa hoãn. Theo tiến sĩ thì lý do nào Trung Quốc xuống nước? Hành động của Phi hay là phán quyết của tòa trọng tài BCA ông, thưa ông?
Tôi e rằng ở đây nó không phải là cái việc để Trung Quốc xuống nước. Thì chính là chiến lược của Trung Quốc nó như cả nước, chứ không được riêng Phi đâu, thì cũng không thay đổi. Kể cả theo phán quyết Nga thống đệ của BCA. Tức là Trung Quốc vẫn xây đắp tới khu vực cả đấy. Tuy nhiên cái tình hình nào BCA đã tự cả của một Trung Quốc tiến đến mà có cái điều chỉnh thuộc về sách lược và chiến thuật. Cụ thể là Trung Quốc sẽ lợi dụng cái chủ trương khó đoán định của Phi để xoay sở sao cho không mang tiếng là mình là kẻ đứng nhà lực Phật quốc tế, chống lại được Phật quốc tế. Tức là bị mang một cái hiểm xấu, cho nên cố ép Phi ngồi lại. Nhưng mà với điều kiện là chuẩn bị phán quyết tăng thứ, Phi ngược lại thì cũng biết tận dụng cái tính pháp lý của phán quyết. Tôi nhớ là đưa ra những cái tuyên bố có tính hai mặt, khi như khi con để giảm thiểu cái rủi ro. Cái người qua thì thực ra Trung Quốc chưa muốn mạnh tay chứ không nghỉ về em nuôi. Còn tới đây thì Bắc Kinh vẫn tiếp tục bác bỏ phán quyết. Nhưng mà theo tôi thì có thể không thể bác bỏ hoàn toàn, mà vẫn nhẫn nhầm thực hiện cái ADZ, tức là cái khu vực nhận dạng phòng không. Cái tình dạng mập mờ này nó sẽ được cả Trung Quốc lẫn Phi duy trì trong một thời gian vì cái lợi ích của nước này.
Tiến sĩ có tin vào một cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc có thể xảy ra tại Biển Đông hay không? Khi mà giới chuyên gia quân sự Mỹ nó ngày càng cảnh giác lớn hơn về khả năng này ạ. Nhất là cuộc tập dượt mang tên Flank của Trung Quốc nhằm đối phó với nguy cơ nổ ra chiến tranh với Mỹ trên Biển Đông và Biển Hoa Đông ạ.
Vài hôm trước đây thì hôm 30 tháng 8 thì cựu phó thứ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Chuck Hay có viết một cái bài xã luận đại diện với cái viện nghiên cứu Hudson mà. Là dự đoán rằng cái xung đột giữa hải quân Mỹ và hải quân Trung Quốc là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên đối với phần đông với phân tích chiến lược, đối với cái đó tình báo từ cả hai phía thì giữa Trung Quốc và Mỹ khó có thể xảy ra chiến tranh. Quyền lợi của Trung Quốc và Hoa Kỳ thực ra đã rất dính chặt với nhau, nó không phải bây giờ mà nó từ những năm 1949. Tuy nhiên cái việc mà đụng độ ngoài biển thì cái chuyện này là sẽ hơi khó tránh, bởi vì Mỹ thì như thể hiện thì Mỹ có những ưu thế về vũ khí, còn Trung Quốc thì có cái chủ nghĩa cực đoan rất là nhiều, và Trung Quốc luôn nghĩ là họ sẽ chiến thắng, cho nên cũng khó kìm nén một khi mà Trung Quốc gây sự với Mỹ hay là gây sự với các cái nước đồng minh của Mỹ. Nhưng mà cho nên quy mô lớn thì ai cũng thấy là khó xảy ra. Còn về cái cuộc tập dượt mà nhà báo nhắc đến ấy, thì tôi cho mình cái này chỉ là một cái trò nắm dân giữa cả ba cường quốc cùng Mỹ này. Và các nước lớn này thì họ theo đuổi một cái tinh thần của một cái chất là tinh tế để là nếu ông muốn hòa bình thì phải chuẩn bị cho chiến tranh. Cho nên cái chủ nghĩa dân tộc trong khu vực những năm qua đó ở châu Á thì đã bị đẩy lên khá mạnh, đặc biệt là cái chủ nghĩa dân tộc Đại Hán. Bởi vì đây nó là một cái công cụ của lãnh đạo Trung Quốc nhằm để nội bộ và chính quyền cho cá nhân cho phe phái. Nên chỉ cần những từ Trung Quốc dễ đẩy với dân tộc qua cái này ra bên ngoài, và đây chính là cái nhân tố khó hiểu được nhất, bởi vì không chỉ có một Trung Quốc mà các lãnh đạo Trung Quốc cũng có nhiều phe phái, và cái người đứng đầu thì đương nhiên là phải cân bằng giữa bên, nhất là những đòi hỏi từ phía quân sự. Một điểm nữa đó là các Trung Quốc thì họ không thể tỏ ra mềm yếu trước các cái thách thức mới xuất hiện. Nước nhỏ là một phải nhân lượng, chiến đường đường là một nước lớn thì người ta nhân lượng quá nhiều, người ta sợ là chiến tranh vẫn đến và kèm theo những cái nỗi nhỏ khóc cho nên họ vẫn đứng, họ thương, họ vẫn đứng mở cửa tập trận là chuyện thì có thể giải thích được.
Xin cảm ơn tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng đã cho phép chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do, sau đây Nguyên Lam đọc bài blog Giải Đảng Hóa Quân Đội Nhìn Từ Đài Loan của blogger Nguyễn Anh Tuấn. Cũng xin thưa cùng quý thính giả, nội dung bài viết không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Cuối tháng 8 vừa qua, hàng loạt tờ báo của Đài Loan và châu Á đưa tin bà Thái Anh Văn lần đầu tiên chỉ huy cuộc tập trận thường niên của quân đội Đài Loan với kịch bản chống đổ bộ từ Trung Quốc kể từ khi nhậm chức. Hình ảnh toán quân trên dưới một lòng tuân lệnh nữ tổng thống hẳn không chỉ làm nức lòng những người ủng hộ nữ quyền, mà ở một khía cạnh khác còn gợi lên suy nghĩ về vấn đề chỗ đứng của quân đội trong lòng quốc gia nếu chúng ta lượt qua lịch sử của quân đội Đài Loan. Quân đội Đài Loan tiền thân là Quốc Dân Cách Mạng Quân, vốn do Quốc Dân Đảng thành lập năm 1925, Tưởng Giới Thạch dìu dắt. Một thời cũng chỉ biết còn đảng, còn mình. Nhưng đó chỉ là thời binh đao loạn lạc, chính trị rối ren, các đảng phái đua nhau sắm sửa vũ khí, chiêu mộ binh sĩ, xoay sở tìm nguồn tài chính để nuôi quân đội, nhằm phục vụ những ý đồ riêng của họ. Tới khi nền chính trị đã đi vào ổn định, các quân đội, đảng phái này không còn lý do gì để tồn tại nữa, khi mà toàn bộ tiền nuôi quân và nhân lực quân đội đều được tuyển lựa từ toàn dân, không phân chia trong hay ngoài đảng. Qua nhiều lần cải cách chính trị, quân đội Đài Loan đã chuyển mình từ một lực lượng vũ trang đảng phái sang quốc quân, quân đội quốc gia. Từ đây họ chỉ còn phải trung thành với nhân dân, những người đóng thuế nuôi họ, chứ không còn là sở hữu riêng của bất kỳ đảng phái nào, dù rằng trước kia họ đã từng như vậy. Quân đội quốc gia như thế có phi chính trị không? Hoàn toàn không. Trái lại, nó phải rất chính trị là đằng khác, theo nghĩa nó không được phép tự trị, tự quản, mà phải tuân lệnh một chính phủ dân cử, được bầu ra từ một cuộc bầu cử tự do, công bằng và dân chủ. Nó cũng không được phép tổ chức kinh doanh để tự nuôi mình, vì nguyên tắc hàng đầu ngăn chặn chủ nghĩa quân phiệt là kẻ cầm súng thì không tự làm ra tiền, mà phải nhận cấp phát từ ngân sách nhà nước, tức là từ tiền thuế của dân, để chấm dứt mọi ý đồ biến đất nước thành trại lính. Vậy nên, kể từ khi thủ lĩnh đảng Dân Tiến, bà Thái Anh Văn chính thức nhậm chức Tổng thống Đài Loan 3 tháng trước đây, toàn quân đã nhất tề đứng dưới sự thống lĩnh của bà. Họ tuân lệnh bà không phải vì bà là thủ lĩnh của bất kỳ đảng phái nào, mà là vì bà thắng cử trong một cuộc bầu cử tự do, công bằng và dân chủ. Nghĩa là bà đại diện cho ý chí của nhân dân Đài Loan, những người đóng thuế nuôi quân đội, nên một cách hợp lý, quân đội sẽ phải tuân lệnh bà. Nếu cứ khăng khăng giữ quyền sở hữu quân đội, một đảng phái sẽ không bao giờ giải quyết thỏa đáng được câu hỏi liên quan tới tính chính danh như sau. Nếu quân đội đó là của đảng anh chị, sao không lấy đảng phí mà nuôi? Sao không lấy quân chỉ từ trong đảng viên của anh chị? Hà cớ gì lấy tiền thuế của người dân chúng tôi ra nuôi? Bắt người dân chúng tôi phải đi lính cho một thứ quân đội của riêng đảng phái anh chị? Sẽ ra sao nếu từ câu hỏi này nảy ra một phong trào bất tuân dân sự bằng cách không đóng thuế nuôi quân, không đi quân dịch, đến khi nào quân đội ấy vẫn thuộc sở hữu của một đảng? Đảng phái hóa quân đội như thế khiến quân đội trở nên cực kỳ yếu về mặt chính trị và đặt khả năng phòng vệ của một đất nước trước những rủi ro không thể đoán định. Bởi vậy, nhìn từ trường hợp Đài Loan, mọi lập luận quân đội phải trung thành với đảng chính trị là một tất yếu lịch sử không thể khác, bỗng trở nên ngớ ngẩn về mặt thực tiễn.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp phần còn lại của chương trình. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Đài Á Châu Tự Do. Sau đây là tường trình từ Việt Nam, câu chuyện đời sống người Tày người Nùng ở Thượng Du Bắc Việt. Xin nhường lời cho nhóm phóng viên từ Việt Nam.
Trên bản đồ dân số vùng núi phía Bắc, người Tài, Nùng chiếm tỷ lệ rất cao so với các dân tộc người thiểu số nơi đây. Riêng ở Bắc Cạn, người Tài chiếm đến 54% dân số tỉnh này. Đời sống của họ hoàn toàn dựa vào rừng núi, và đối với họ, rừng núi Đại Ngàn là linh hồn, là chỗ dựa duy nhất. Tâm thức vốn dĩ tự do, không bị bó buộc và tập quán du canh du cư của người Tài Nùng dần được thay thế bởi nếp sống định cư bám lấy mảnh rừng thân thiết của họ. Tuy nhiên, kiểu giao khoán rừng cho đồng bào thiểu số mà nhà nước Việt Nam đang áp dụng đã làm đời sống đồng bào Tài Nùng đảo lộn, đã nghèo, càng thêm nghèo. Một trưởng thôn tên Chiền ở huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn chia sẻ.
Cũng có dân chủ là trên 2H, 3H, 4, trên 3H. Nhưng mà nhà nước có tài trợ cái gì, cái kia mình phải trồng rừng, nhà nước mới hỗ trợ. Mình không trồng rừng, nhà nước không hỗ trợ đâu. Mình trồng á, trồng nhưng mà cây gì, nhà nước hỗ trợ 70%, cái kia là mình phải trồng. Nếu mà mình không trồng, mình đăng ký không, là cái kia nhà nước cũng không hỗ trợ đâu.
Ông Chiền cho biết thêm là hiện tại, đời sống của đồng bào Tài nơi đây bản làng của ông hết sức khó khăn. Mùa giác hạt thì đói từ trên xuống dưới, thôn 30 mấy gia đình thì có đến hơn 30 gia đình thuộc diện nghèo đói. Những gia đình không nghèo đói cũng chẳng có được gì để gọi là không nghèo, ngoài tài sản lớn nhất là một chiếc xe máy, 2 chiếc nồi, 1 con trâu. Chiếc xe máy để đi lại, giá chưa tới 10 triệu đồng, con trâu chừng 30 triệu đồng nếu bán lúc nó khỏe mạnh, trường hợp trời rét, nó bị chết thì bán không ai mua. Còn 2 cái nồi là tài sản mà nhà nghèo hay nhà giàu gì cũng phải có trong bản, bởi 1 nồi dùng để nấu cơm, 1 nồi dùng để nấu thức ăn. Mỗi khi lễ lạc, có đám các gia đình khác trong làng sẽ mang thêm nồi tới để nấu. Muốn đi chợ phải đi bộ gần 10 km mới xuống tới chợ. Vào mùa mưa, việc đi chợ không thể diễn ra bởi đường lầy, tiền cũng không có và ăn măng rừng, ớt rừng dầm muối với cơm, với ngô vẫn là món chính. Trước đây bà con Tài Nùng còn đi chặt củi rừng mang xuống chợ để bán, mua thức ăn. Còn bây giờ rừng bị cấm khai thác củi nên không ai có củi để bán. Ông Chiền tỏ ra bức xúc khi nhà nước cấm người dân lấy củi rừng và giao rừng cho người đồng bào thiểu số tự quản, tự trồng rừng nhưng đổi lại người dân không được quyền lợi gì. Giải thích cho vấn đề không được quyền lợi gì, ông Chiền nói rằng cây gỗ rừng thì người dân chỉ được quyền giữ, chứ không được quyền khai thác, không được lấy củi. Trong khi đó, kiểm lâm và lâm tặc thì chẳng chừa cây nào. Cứ có cây nào gỗ quý to một chút, thì bà con có giữ cách gì cũng mất. Thường thì mất ban đêm, hoặc mất trong những ngày bà con có việc lễ lạc trong làng. Rừng vẫn cứ thưa dần cây gỗ quý mà bà con trong bản, trong thôn, muốn cấp cái nhà cũng phải xin phép nhà nước. Đi từ cửa này sang cửa nọ để xin cái quyết định hạ vài cây gỗ tạp trong rừng đã được giao về làm nhà. Bà con thậm chí không dám chặt củi vì sợ kiểm lâm. Những khoảng rừng, đất trống, đồi trọc thì nhà nước giao cho đồng bào thiểu số tự quản tự trồng, nhưng không hề cùng cấp giống. Trong khi đó, người dân không có cái để ăn thì lấy đâu ra tiền mà mua giống cây về trồng. Ông Chiền bức xúc.
Nói xin cho chú xin nói câu này nhé. Cái tốt nhất là thôn trên này là cấm cái vũ, cấm khai thác là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đường dân sinh từ thôn viên đến xuống trung tâm xã, bà con đã làm bao nhiêu công sức, đã vì những người vận chuyển gỗ làm hỏng cái đường này. Nhưng mà chú nói ra anh em nó lại bực chú, phải không ạ? Nhưng mà chú không muốn ra đâu.
Nói về cái nghèo của bà con Tài Nùng Hơ Mông Dao Đỏ Thái Trắng ở miền núi Tây Bắc, Đông Bắc thì nghe ra câu chuyện có vẻ như bất tận, chưa có hồi kết. Nếu trước đây chỉ nghèo, lạc hậu thì giờ lại thêm cái nghèo, lạc hậu và khó. Khó nhất vẫn là sống ngay trên rừng, nhưng chỉ được trồng rừng, chỉ được trông coi rừng, nhưng không được động tới rừng. Cái nghèo và sự mặc cảm quấn lấy người dân miền núi. Một cán bộ phụ nữ ở Chợ Đồn không muốn nêu tên chia sẻ.
Ở đây thì toàn là đa số là làm ruộng hết, không có ai là làm kinh tế nuôi những con vật trâu bò lợn nuôi ít thôi, gọi là nuôi để mà cải thiện gia đình thôi, còn để mà làm giàu làm kinh tế giàu thì khá giả thì không có, vừa đủ sống, nói chung là vừa đủ sống, mà còn vẫn còn có hộ là vẫn còn nghèo,
đa số
vẫn còn nghèo, hộ khá giả thì vẫn còn rất là ít.
Theo chị này, đời sống của hầu hết người đồng bào thiểu số ở các tỉnh Tây Bắc đang rất khốn khó. Khốn khó không phải vì nhà nước không quan tâm, mà theo chỗ chị biết thì chính quyền trung ương rất quan tâm đến đồng bào thiểu số, và khoản ngân sách dành cho người thiểu số mỗi năm có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng. Nhưng đây cũng là lúc người miền núi phải chịu nhiều khổ nạn nhất, bởi hầu hết các tấm lưới tham nhũng từ chính quyền tỉnh xuống chính quyền huyện, rồi chính quyền xã, thậm chí chính quyền cấp thôn cũng véo bớt một miếng. Cuối cùng, trung ương gửi xuống một con voi, tỉnh lấy mắt cặp ngà với bốn cái đùi, huyện lấy cái bụng và thịt da, xã róc bớt ít thì còn dính trong xương. Về đến người dân là bộ xương không thể nào gặm được. Lấy ví dụ về cái con voi và bộ xương voi, chị này nói rằng quá trình bê tông hóa nông thôn ở miền xuôi nghe ra có vẻ dễ thở hơn ở miền núi. Vì miền núi người dân không biết gì, là một con đường bê tông nham nhở dài chưa đến 500 mét, với độ dài 15 cm, bề ngang 2 mét, mà tốn đến 500 triệu đồng. Như vậy, mỗi mét tốn hơn 1 triệu đồng là quá khủng khiếp, bởi ở đây công lao động do người dân bỏ ra chỉ có vật liệu với độ dài 15 cm, bề ngang 2 mét, như vậy mỗi mét tới là 3 cm khối, phải 3-3 mét tới mới được một khối bê tông, mà với mát bê tông rất kém như đã thấy, đường làm sau một năm đã xuống cấp, thì chắc chắn một khối bê tông chỉ dừng ở mức 1 triệu đồng là cùng. Như vậy người ta đã ăn mất 70% chi phí của con đường. Chính vì nạn tham nhũng không chừa một ai này, mà từ chỗ thiếu các con đường, thiếu điện để thắp, thiếu phương tiện đi lại và thiếu giao lưu với bên ngoài, đời sống co cụm, lẫn quẩn trong rừng. Trong khi đó, sống ngay giữa đại ngàn thân thuộc hàng trăm năm nay, mà đời sống đồng bào thiểu số là phải chấp nhận một cuộc sống hoàn toàn xa lạ với rừng, thì chẳng có kiểu bế tắc nào hơn. Cuối cùng, nói một cách nghiêm túc thì có vẻ như nhà nước đã khéo léo biến đồng bào thiểu số thành những con vật giữ rừng cho họ. Chị này kết thúc câu chuyện bằng một câu kết tức tưởi trên. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, hôm mùng 4 vừa qua, Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo thất cử nặng ngay tại địa phương của bà Thủ tướng Angela Merkel ở vùng Đông Bắc nước Đức. Nguyên nhân là sự chống đối chính sách rộng rãi tiếp nhận di dân của bà Merkel. Phản ứng đó cũng trở thành phổ biến tại nhiều nước Âu Châu khác, từ Hungary qua Pháp và ngay tại Hoa Kỳ này, như cuộc tranh cử tổng thống đang cho thấy. Nhưng vấn đề không chỉ là hồ sơ di dân, mà còn là chuyện gì khác. Đó là mọi hệ thống chính trị đều dựa trên ba tầng hậu thuẫn của quần chúng ở dưới, và chính sách kinh tế của từng lãnh tụ đều nhắm vào việc ban phát quyền lợi cho thành phần ủng hộ mình. Diễn đàn kinh tế sẽ tìm hiểu hiện tượng này để thấy ra ưu điểm của hệ thống dân chủ. Xin nhường lời cho Nguyên Lam và kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa.
Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin kính chào tái ngồi chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, giữa những tranh luận về chính sách di dân của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ ngã ngũ đúng 2 tháng nữa, thì việc Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo gọi tắt là CDU của Thủ tướng Đức Angela Merkel bị tuột xuống hạng 3 trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật mùng 4 tại địa hạt của bà Merkel, khiến người ta càng chú ý đến hồ sơ di dân của các đảng phái cầm quyền. Dạ thưa, có phải là trào lưu chống di dân đang có vẻ thắng thế tại Âu Châu và cả Hoa Kỳ này không, thưa ông?
Dạ thưa, tôi thiền nghĩ rằng cùng một lúc đó, có lẽ chúng ta cần làm sáng tỏ ra 3-4 vấn đề. Quả thật rằng từ nạn tổng suy trầm năm 2008 đó, thì tình hình kinh tế trở thành khó khăn hơn cho nhiều quốc gia Âu Mỹ. Nhồi vào đó là cái vụ khủng hoảng vì di dân từ Trung Đông và cái nạn khủng bố trong gần 2 năm qua đó. càng khiến cho người dân của nhiều nước e ngại những kẻ nhập cư xa lạ. Cho nên tại các nước như là Hung, Pháp, Cộng hòa Serbia và nay là nước Đức đó, thì chúng ta đã thấy nổi lên cái phong trào chống di dân, chống tự do thương mại và chống cả cái hiện tượng toàn cầu hóa. Thì tại quốc gia hình thành từ di dân là Hoa Kỳ cũng vậy. Các chính đảng truyền thống đã từng lãnh đạo khối Tây Phương đều bị lúng túng trước những cái trào lưu mới mà nếu mà gọi đó là kỳ thị cũng chưa chắc đã là đúng đó thưa cô.
Dạ thưa, vậy chúng ta khởi đi từ Hoa Kỳ và từ phản ứng chống di dân, rồi sẽ tìm hiểu thêm về 3-4 vấn đề mà ông vừa nhắc tới ạ.
Dạ thưa, trước hết thì qua 240 năm lập quốc đó, nước Mỹ này đó, đã có nhiều đợt di dân khác nhau, và đợt sau thì thường bị đợt trước nghi ngờ. Người gốc Anh nhập cư trước tiên thì coi dân Scots-Irish ở tới sau đó là một phiêu lưu tứ chiến. Kế đó người gốc Tây Âu đã hội nhập với nhau thành dân Mỹ và nói tiếng Anh đó, thì lại thấy di dân từ Đông Âu hoặc là Nam Âu là quá nghèo, quá bạo, hoặc như người Do Thái là quá gian tham vân vân. Khi đến đây từ 40 năm trước, người Việt chúng ta cũng có cảm giác là bị nghi ngờ kỳ thị dù là vẫn được nhiều người Mỹ khác tận tình giúp đỡ. Sự thật đó, thì di dân tới sau thường nghèo hơn và mang theo sắc thái khác lạ. Cái chừng có vài 3% thì có khi can tội phạm pháp trên cái đất nhập cư, cho nên thiên hạ cứ chú ý tới họ nhưng mà quên mất đại đa số là đã phấn đấu thành công. Họ phấn đấu để tiếp nhận những giá trị mới và dần dần hội nhập vào dòng chính của xã hội. Với con cái thành đạt nói Anh ngữ ở ngoài đời dù là vẫn dùng tiếng mẹ đẻ ở trong nhà. Thế thì khi kinh tế khó khăn thì cái thành phần bần cùng ở dưới đó bị thiệt nhất đó, và có vẻ nhạy cảm với cái lớp di dân mới. Nhưng mà giới ưu tú đã thành công ở trên nó lại quên cái chặng đường hội nhập gian nan của chính họ và của gia đình họ khi mới đặt chân lên nước Mỹ vài chục năm về trước, rồi gọi đó là kỳ thị thưa cô.
Dạ thưa, nếu mình nhìn từ cái giác độ xã hội và trong trường kỳ thì quả thật là thế hệ tới sau phải chen chân vào đất mới, rồi mọi người đều thấy cuộc sống có cải thiện và sắc thái văn hóa của mình còn làm cho xã hội này thêm đa dạng phong phú. Nhưng thưa ông, nếu nhìn từ giác độ chính trị thì tại sao lại có chính sách rộng rãi tiếp nhận di dân và chính sách hạn chế hay sàng lọc di dân ?
Dạ, chúng ta đi vào cốt lõi của vấn đề đấy, khi mà nhìn vào cái hiện tượng mà tôi xin gọi là cái phần bánh đó, chỉ cho cái tầng lớp hậu thuẫn của lãnh đạo. Tại Âu Châu hay Hoa Kỳ hoặc là nhiều xứ khác đó, chúng ta có 3 tầng chính sách di dân tùy theo thực tế về nhân khẩu, tức là dân số học đó, về hoàn cảnh kinh tế và tùy theo tính toán chính trị. Thứ nhất là chính sách dễ dàng đón nhận di dân, vì đấy là lực lượng sản xuất bổ sung cho quốc gia tiếp cư khi mà họ lao động, đóng thuế rồi con cái họ thành công sau khi trở thành công dân đó. Thứ hai là chính sách chỉ nhận lao động nước ngoài mà không cho gia nhập quốc tịch hoặc là không cho nhập tịch. Thứ ba mới là cái chính sách từ chối di dân. Trong cả 3 trường hợp đó, tính toán chính trị của giới lãnh đạo là gì? Là xem di dân đó có đóng góp gì cho cái quyền lực của họ hay không. Nếu mà di dân trở thành công dân và dồn phiếu cho họ thì đấy là đóng góp. Nếu mà di dân không bầu cho họ lại dồn phiếu cho đối lập thì đấy là gánh nặng. Khi mà kinh tế sa sút và ngân sách bị bội chi thì giới chính trị không đợi cái sự thành đạt của cái thế hệ con cháu di dân sau này, mà họ nhìn ngay vào bài toán trước mắt. Cái bài toán đó họ có thể là bị thất cử. Các nước Âu Mỹ đang bị bài toán ấy, chưa kể rằng trong tầng lớp di dân vẫn có nhiều người từ chối hội nhập, ghét văn hóa bản địa, và tối thiểu là ngôn ngữ thì cũng không thèm sử dụng nữa. Thì cái nạn khủng bố Hồi giáo cực đoan càng gây ra cái phản ứng e ngại và dẫn tới cái chính sách sàng lọc di dân là vì lý do an ninh. Các cái chính đảng truyền thống từ trung tả tới trung hữu đó, đều mất tín nhiệm vì cái sự nghi ngại của nhiều thành phần dân chúng, và cái kẻ thành đạt sinh sống ở nơi an toàn thì không hiểu ra cái nỗi e ngại đó ở dưới mà gọi là kỳ thị. Tôi cho rằng cũng không có giải quyết được vấn đề được không?
Dạ, ông vừa nhắc đến 2 khái niệm trái ngược là đóng góp và gánh nặng. Nhìn từ giác độ chính trị của nhà cầm quyền hay của giới lãnh đạo, Nguyên Lam xin được đề nghị ông khai triển hiện tượng chính trị đó, nhưng nhìn từ lĩnh vực kinh tế ?
Dạ, chúng ta nên thấy rằng không cá nhân nào có thể lãnh đạo một mình. Lãnh tụ nào cũng vậy, dù là ông chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Vladimir Putin hay là Tổng thống Barack Obama, hoặc là 2 chuẩn lãnh tụ là các ứng cử viên Hillary Clinton và Donald Trump tại Hoa Kỳ đó, đều phải cần quần chúng. Quần chúng này có thể là người bỏ phiếu, tức là cử tri đông đảo của một xứ dân chủ, hoặc là đảng viên của một cái chế độ độc tài đảng trị. Nhưng mà đấy là quần chúng biểu hiện, nhưng chưa hẳn là có thực quyền. Bên trong cái khối quần chúng này đó là một thành phần mới có ảnh hưởng hơn cả. Đó là các trung ương ủy viên trong đảng độc quyền, hoặc là cái thành phần nồng cốt có quyền lợi gắn bó với lãnh tụ. Lãnh tụ cần họ và họ cũng cần lãnh tụ để bảo vệ quyền lợi của mình. ở trên nó chỉ có vài phần trăm gọi là nòng cốt thì mới thật sự có quyền, và trên cùng nữa là thường vụ bộ chính trị hay là các đại gia của danh trường và chính trường trong một thứ dân chủ. Thế thì tính toán chính trị của cái thiểu số trên thượng tầng đó là phải cầm quyền, và muốn như vậy thì phải củng cố quyền lợi cho cái thành phần nòng cốt của họ ở xung quanh. Nhiều khi các chính sách kinh tế gọi là ích quốc lợi dân về hình thức đó chỉ là sự vun vén quyền lợi hay là chia phần bánh cho thành phần cốt lõi của mình. Trong một xứ độc tài thì đấy là các cái nhóm lợi ích. Trong một xứ dân chủ thì chính sách ấy có khi chỉ đem lại lợi ích cho thành phần này hay địa phương kia, tùy hoàn cảnh xã hội và chính trị. Vì vậy đó nó mới gây ra cái ấn tượng là bất ổn hay là bất công, thưa cô.
Dạ, thưa khán thính giả của chúng ta có thể giật mình khi thấy dường như ông muốn đánh đồng cả hai chế độ độc tài và dân chủ khi cho rằng giới lãnh đạo hay các lãnh tụ của họ đều tính toán như nhau. Ông giải thích thế nào về hiện tượng đó, thưa ông?
Tôi nghĩ rằng thực tế của kinh tế đó và chính trị nó khác với lại cái nhìn lạc quan thánh thiện của chúng ta. Và nếu hiểu được thực tế đó thì mình mới tránh được cái nạn lạm quyền, tham nhũng hay là độc tài. Lãnh đạo một phong trào lý tưởng mà không có tiền gây dựng cơ sở, không có tiền đào tạo ra cảm tình viên hay cán bộ và quảng bá chủ trương đó thì chẳng thể nào có quần chúng. Thì có quần chúng rồi đó, khi đấu tranh hay là khi tranh cử đó, thì lãnh tụ vẫn còn cần một bộ phận cốt lõi giúp mình thành công. Và nhất là sau khi thành công đó là nắm quyền thì cái bộ phận cốt lõi đó nó lại không bước qua bên kia. Vì vậy mà hệ thống chính trị nào đó cũng phải tìm ra một cái sự ràng buộc. Mà sự ràng buộc thực tế nhất thì vẫn là kinh tế. Cái khả năng diễn giải cái thực tế phũ phàng này thành một cái chủ trương thánh thiện là trách nhiệm của bộ phận cốt lõi đó. Và dân trí càng cao thì cái tình trạng ngoa ngụy nhập nhằng đó, đó nó càng khó. Vì vậy và đây mới là chuyện chính mà chúng ta cần chú ý. Các lãnh tụ độc tài và chuyên quyền có thể tồn tại lâu hơn lãnh đạo dân chủ, vì một nước dân chủ thì vẫn thường xuyên có bầu cử, thưa cô.
Dạ, ông nói tới bầu cử, thì ta hãy lấy trường hợp của một số quốc gia có bản chất độc tài dưới hình thức dân chủ. Họ cũng có bầu cử như vậy. Trường hợp của Việt Nam là một ví dụ. Về hiện tượng đó, thưa ông giải thích như thế nào ạ?
Tôi rất cảm ơn câu hỏi này vì nó giúp chúng ta thấy ra sự thật. Không một ai lầm lẫn về bản chất của cái loại bầu cử mà ai cũng biết trước kết quả, kể cả lãnh tụ độc tài đó, vì là đảng cử cho dân bầu. Nhưng mà mục tiêu của bầu cử đó không nhằm đưa lên một tầng lớp lãnh đạo mới. Đấy là hệ thống lãnh đạo cũ sẽ nhân danh kết quả gọi là bầu cử đó, mà sàng lọc lại cái thành phần cốt lõi và chia chắc lại những quyền lợi và ràng buộc để củng cố cái vị trí của lãnh đạo. Sau cùng nữa, tôi nghĩ rằng từ cái chuyện di dân là cái vấn đề nóng bỏng trong nhiều năm đó, mà nhìn vào viễn ảnh mấy chục năm hay cả trăm năm đó, thì có lẽ chúng ta thấy ra vài ba sự thật sau đây. Con người ta đã có thể nói điều thiện mà vẫn làm việc ác. Chế độ dân chủ có khả năng ngăn ngừa được cái ác đó vì mở rộng cơ sở tham gia cho quần chúng đông đảo hơn, đó là thành phần cử tri. Dù cái thành phần quần chúng biểu hiện này đã thiếu thực quyền thì họ vẫn trực tiếp chi phối được cái thành phần có ảnh hưởng ở trên. Thí dụ dễ thấy và nóng bỏng chính là phản ứng nghi ngờ di dân của quần chúng lầm than đông đảo ở dưới. Bước kế tiếp đó, thì chế độ dân chủ cũng đặt ra quy luật bầu cử và nhiệm kỳ lãnh đạo khiến cho thành phần ta gọi là có ảnh hưởng cứ phải thường xuyên tính toán lại. Vài ba năm là lại có thể đổi ý, nếu không thì lãnh tụ sẽ thất cử, thưa cô. Trên cùng đó thì qua từng đợt bầu cử và thay đổi chính sách, thành phần gọi là cốt lõi đó cũng thể đổi thay vì quyền lợi mà hết gắn bó với lãnh tụ ở trên. Những cái chuyển dịch ấy đó lại được truyền thông báo chí theo dõi và tường thuật, không nhất thiết là hợp ý với lãnh tụ ở trên cùng đâu. Nhờ vậy mà cái việc ban phát quyền lợi kinh tế nó không thu hẹp vào một thiểu số mà mở rộng hơn cho quần chúng ở dưới. Và đấy mới là lý do vì sao nền dân chủ chưa hoàn hảo và đầy tì vết vẫn làm cái hệ thống chính trị ít tệ nhất, và nhờ đó tìm ra các giải pháp mà kinh tế tốt đẹp hơn cho đa số, thưa cô.
Dạ, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin cảm tạ chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về bài phân tích hôm nay ạ.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do, sau đây là phần bản tin rút gọn.
Pháp yêu cầu Việt Nam trả tự do cho 4 nhà bất đồng chính kiến hiện đang bị giam giữ. Yêu cầu được đưa ra nhân chuyến thăm của Tổng thống François Hollande đến quốc gia từng là thuộc địa của Pháp trước đây. Theo đó, 4 tù nhân bất đồng chính kiến được phía Pháp yêu cầu Việt Nam trả tự do, gồm một nhà bất đồng chính kiến người Công giáo, một blogger, một người đấu tranh đất đai và một nhà hoạt động. Cụ thể tên của 2 trong 4 người thuộc danh sách được chuyển cho phía Việt Nam theo yêu cầu của Tổng thống Pháp, có trường hợp của Trần Huỳnh Duy Thức và blogger Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh. Tổ chức ân xá quốc tế còn kêu gọi Tổng thống François Hollande đặc biệt quan tâm đến trường hợp nạn nhân Ngô Thanh Kiều ở Phú Yên chết khi bị công an giam giữ hồi tháng 3 năm 2012. Vào ngày 24 tháng 8 vừa qua, ân xá quốc tế cũng gửi thư đến Tổng thống François Hollande kêu gọi ông phải nêu ra vấn đề tra tấn và đối xử khắt khe với tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Hôm nay, phiên xử phúc thẩm những người bị cáo buộc gây ra cái chết của nạn nhân Ngô Thanh Kiều lại được mở ra ở thành phố Đà Nẵng sau hai lần hoãn. Hoạt động xây dựng phi pháp của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông hôm nay trở thành vấn đề trọng tâm tại thượng đỉnh ASEAN đang diễn ra ở thủ đô Viên Chăn, Lào. Vụ việc nổi lên khi Philippines trưng ra hình ảnh cho thấy tàu của Trung Quốc có mặt tại khu vực bãi cạn Scarborough với khả năng nạo vét cát cũng như tiến hành những hoạt động xây dựng đảo nhân tạo ở đó. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Phi Arsenio Adolon nói với AFP rằng Manila có lý do để tin là sự hiện diện của tàu Trung Quốc tại khu vực Scarborough là dấu chỉ của những hoạt động xây dựng tại đó. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Bắc Kinh trong ngày hôm nay lên tiếng cho rằng không hề có thay đổi gì về tình hình quanh khu vực bãi cạn Scarborough mà Trung Quốc gọi là Hoàng Nham. Hôm nay, Thái Lan cũng lên tiếng cho biết Bangkok ủng hộ nỗ lực của Bắc Kinh trong việc duy trì hòa bình trên Biển Đông trong tình hình tranh chấp lãnh hải hiện nay ở khu vực này.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6 giờ đến 7 giờ giờ Việt Nam trên sóng trung bình 1503 kHz và từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên làn sóng ngắn 31 mét. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Trước khi chia tay, Nam Nguyên kính chúc quý vị một đêm ngon giấc.
Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước, em đến tôi một lần, bao lâu chim rừng họp đàn trên khắp bên xuân, từng đôi tung cánh trắng diêu dít cao, cành đào em nắng tràn hòa, chim ca thương mến, chim ngân sao. còn hàn ni nét da từng đôi chim trong nắng khẽ khẽ ru lệ mùa rơi lá tràn hòa chim reo thương nhớ chim ngân sao hồn mùa ngây ngất về đây người đi
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.